họ chết rồi thì thấy họ giả. Như vậy thì người đó ngã nó chết giả, mà mình còn sống mình chưa chết mình thiệt. Tại sao? Rồi mau mình chết nữa thì ta nói mình sao? Như vậy thì biết người kia giả thì mình cũng là giả, chứ mình thiệt sao được. Như vậy đó mà ai chết mới giả, mà ai còn sống còn thiệt à. Như vậy có si mê không? Đó là những cái mà chúng ta muôn đời không thấy được lẽ thật. Nếu cái thân này là thiệt thì trước sau cũng là thiệt, còn nó giả thì trước sau cũng phải là giả. Người kia là người như mình, khi còn thở còn nói chuyện được thì nói họ thiệt, còn họ tắt thở cái mình nói họ giả. Thì mai mốt mình tắt thở thì ta có nói mình giả, chứ có thiệt được đâu. Thì như vậy anh kia giả thì tôi cũng giả. Thì như vậy là mình xét được cái thân này đúng như thật. Thân giả biết là giả, đó là chúng ta giác. Còn thân giả mà tưởng là thiệt là chúng ta mê. Rồi cái tâm suy nghĩ của mình, mình suy nghĩ vấn đề này vấn đề kia, khi suy nghĩ đó mình cho là tâm mình nghĩ, mà tâm mình nghĩ thì cái tâm suy nghĩ là mình, phải không? Mà mình thiệt thì cái tâm suy nghĩ cũng phải thiệt đó. Cái suy nghĩ thiệt, nhưng bây giờ mình phản quan là nhìn lại nó coi nó thiệt hay không. Bây giờ quý Phật tử cứ chịu khó ngồi thiền, khi niệm giấy lên rồi nhìn lại coi nó là sao thì nó còn nó mất. Như vậy thì niệm giấy lên nếu là mình thì ai nhìn lại nó? Trả lời câu đó đi. Nếu niệm giấy lên khởi nghĩ, đó cái khởi nghĩ đó là mình, thì ai biết được cái khởi nghĩ? Ai biết? Nếu cái khởi nghĩ là mình thì cái biết khởi nghĩ nó chắc ma quá rồi, phải không? Mà bây giờ mình thấy được cái khởi nghĩ, rồi cái khởi nghĩ lặng, mình biết cái khởi nghĩ lặng, thì trong đó còn thầm có một cái gì khác nữa mà lâu nay mình quên. Có phải vậy không? Như vậy thì mình chấp cái khởi nghĩ là mình, rồi quên cái thấy được cái khởi nghĩ. Mà cái khởi nghĩ nó dấy lên là thấy có, nó lặn xuống thì mất. Còn cái nhìn thấy cái khởi nghĩ, nó dấy lên thấy có, nó lặn xuống biết không, thì như vậy nó có mặt luôn. Còn cái kia khi có khi không, thì như vậy hai cái nào thật cái nào giả. Cái biết được cái thấy nghĩ đó mới là thật. Mà bây giờ quý vị thấy được, biết được, sống được cái thấy nghĩ đó không? Không, thấy được niệm khởi, biết được vọng nó lặng, cái sống được cái đó không? Hay sống cái kia? Cái suy nghĩ hơn thua phải quay. Đó, đây là một cái chỗ rất là quý, rất là siêu thoát mà người phàm tục không để ý. Chúng ta học về cho cái nghĩ thua, nghĩ hơn, nghĩ tốt, nghĩ xấu là tâm mình biết cái chừng đó thôi. Vì vậy mà khi cho nghĩ cái nào thì mình chạy theo cái đó, quay cuồng cả ngày, không có giờ yên. Có khi đấy ngồi chơi mình phải chơi được đâu, cái đầu nó cứ lăng xăng nghĩ chuyện này nhớ chuyện kia, chuyện năm trên năm dưới, chuyện phải chuyện ấy của ai cũng nhớ hết á, phải không? Bây giờ quý vị nghĩ kỹ, một ngày mình cho cái suy nghĩ đó nó hiện lên chừng mấy lần? Chắc cả trăm cả ngàn lần, nó li ti hoài không có yên. Cho nên cái thí dụ của ngài thành hội hay đáo để là hay. Ngài nói như mặt gương sáng trong, khi mặt gương sáng trong để một mình không có cái bóng nào ở trước, hình dáng nào ở trước, thì mình thấy mặt gương sáng, phải không? nhưng mà có một bóng một hình nào hiện trong đó thì mình còn nhớ mặt gương sáng không? Như vậy mặt gương sáng là lúc nào cũng sáng, tại vì mình thấy bóng rồi cho bóng đó là thiệt thì quên mất mặt gương. Thì mặt gương là để dụ cho cái tâm hằng hữu của mình, còn cái bóng là chỉ cho cái tâm lăng xăng lộn xộn. Bởi chạy theo cái tâm lăng xăng lộn xộn cho nên đâu có thấy mặt gương. Nhìn thấy bóng là quên gương, và hết bóng là gương sáng. Khi có bóng có gương không? Gương hiển tiền, nhưng mà tại mình nhớ bóng mà quên gương vậy đó. Khi cái giọng nghĩ khởi lên, nếu không có cái biết sẵn thì làm sao nó biết bóng, phải không? Thì cái biết đó là hiển tiền, mà mình đã quên cái đó, chỉ nhớ cái dây lên thôi à. Rồi chạy ngược chạy xuôi theo nó. Rồi tất cả thế gian bao nhiêu người lăn lộn khổ đau cũng chạy theo cái đó đó. Bây giờ quý vị thấy cái tâm hơn tôi phải quấy là bóng không thiệt, thì quý vị giác hơn mê. Như vậy thấy cái thân tứ đại giả tạm không thiệt giả dối, thấy cái tâm hơn thua phải quấy là bóng không thiệt, thấy hai cái đó thì quý vị giác hơn mê. Giác rồi quý vị giống Phật rồi, phải không? À, vậy mới là Phật tử. Còn cái này Phật thì giác, còn mình mê mình nói đệ tử Phật. Như vậy thì Phật đâu có dạy mình mê. Đêm nào cũng tụng Bát Nhã Ôm Sòm hết, chiếu kiến ngũ quẩn chân không mà vì kiến mê hoài. Phật dạy mình phải thấy năm quẩn không có thiệt, mà năm quẩn là sắc quẩn thọ tưởng hình thức, tức là tâm. Tâm và thân không có thiệt, nói tới nó lui ngày hai ba lần, mà khi mấy chục năm tụng thì cũng thấy nó thiệt hết trơn. Như vậy có phải là tội nghiệp không? Vì vậy mình nói Phật đắng miệng mà dạy chúng ta mà chúng ta không có nghe. Nghe đến chuyện hình thức mà không chịu phản chiếu lại. Phản chiếu là thấy rõ thân không thiệt, rồi tâm lăng xăng không thiệt. Mà nếu hai cái đó thấy không thiệt thì quý vị có tu chưa? Tu sao? Bởi vì chúng ta như vậy thì Phật đâu có dạy mình mê. Đêm nào cũng tụng Bát Nhã Ôm Sòm hết, thiếu kiến ngũ quẩn chân không mà vì kiến mê hoài. Phật dạy mình phải thấy năm quẩn không có thiệt, mà năm quẩn là sắc quẩn thọ tưởng hình thức, tức là tâm. Tâm và thân không có thiệt, nói tới nó lui ngày hai ba lần, mà khi mấy chục năm tụng thì cũng thấy nó thiệt hết trơn. Như vậy có phải là tội nghiệp không? Vì vậy mình nói Phật đắng miệng mà dạy chúng ta mà chúng ta không có nghe. Nghe những chuyện hình thức mà không chịu phản chiếu lại. Phản chiếu là thấy rõ thân không thiệt, rồi tâm lăng xăng không thiệt. Mà nếu hai cái đó thấy không thiệt thì quý vị có tu chưa? Tu sao? Bởi vì chúng ta thấy thân không thiệt, cho nên những sự được mất của thân chúng ta bình tĩnh không sợ. Những người khen ngợi thân, chê bai thân, chúng ta cũng sáng suốt cười thôi. Cái đồ không thiệt nữa, phải không? Cái đồ không thiệt thì khen cũng thế thôi, chê cũng thế thôi. Thì như vậy quý vị còn tham sân không? Bởi biết nó không thiệt cho nên không tham ăn, không tham ái dục, không tham đủ thứ hết. Và không tham thì bị ngăn trở trong những việc đó thì mình cũng không có sân. Nhờ thấy không thiệt là trí tuệ, cho nên nó phá được cái si mê. Mà phá được si mê rồi thì cái tham cái sân theo đó mất. Như vậy thì gốc từ cái thấy đúng như thật về thân, đúng như thật về tâm, thì chúng ta không còn bị những cái ô nhiễm của thế tục nó lôi kéo, nó trói buộc nữa. Còn vì mình thấy thân thiệt cho nên rồi được lợi cho thân thì ham, mà thiệt thòi cho thân thì tức. Như vậy rồi cứ dành với nhau về vật chất, về hình thức, rồi chấp cái tâm thiệt. Cho nên nghĩ, mình nghĩ ai tán thán thì khen, chịu vui, mình nghĩ mà ai phản đối lại thì tức thì giận, cứ như vậy mà cả ngày cãi lộn nhau hoài, phải không? Cái nghĩ có chân lý chưa? Nó là giả dối thì không bao giờ tới chân lý hết. Tôi nói cho quý vị thấy cái điều này quá ư là siêu thoát. Người tu Phật thì lặng hết cái tâm suy nghĩ rồi phát cái tuệ sáng suốt, thấy đúng như thật tất cả. Còn nếu mình nuôi dưỡng cái suy nghĩ đó rồi lượm lặt suy nghĩ của ta đem về nữa, thì mình chứa một kho toàn là lộn xộn lăng xăng thôi. Đó, nói như vậy thì quý vị nhớ hồi xưa tôi cải chính, tôi nói tôi không phải là học giả mà tôi chỉ là hành giả thôi đó. Bởi vì học giả là lượng của người ta, mà người ta suy nghĩ họ khôn, họ sáng thì họ nghĩ trúng được trong cái thời điểm đó, nhưng mà thời điểm khác không trúng. Như vậy bây giờ chúng ta nhìn lại những triết gia trên thế gian, những triết gia ai cũng có nhìn được cái hay, nhưng mà cái hay đó ở một thời điểm nào qua thời điểm khác cho hết hay. Gần nhất là tổ tiên của mình hồi xưa, mình tôn trọng Đức Khổng Tử là thánh thì ngày hay, nhưng mà những cái chủ trương của ngài thời điểm đó, thời điểm quân chủ đến quốc ấy, thì người ta chịu, ta khen. Nhưng mà tới thì thời điểm dân chủ này thì chịu không? Nội quý bà mà đưa ra ba cái tại gia tùng phụ, thức giá tùng phu, phu tử tùng tử, chắc mấy bà cả liền, phải không? Rồi công dung nôn hạnh gì đó bây giờ nó ngưỡng hết trơn. Người nhất là phụ nữ khuê môn bất xuất rồi đó, ở nhà thì ở trong nhà không, không cho ra ngoài. Bây giờ phải đi cởi xe máy chạy đi làm, sáng đi, trưa đi, chiều đi, vậy đó. Thì như vậy mấy người đó chịu được cái câu khuê môn bất xuất không? Như vậy thì cái thời điểm này cái nghĩ đó đã chặt rồi, phải không? Còn Đức Phật ngài không có nói cái chuyện đó đâu. Ngài nói thân ngài ai cũng phải sinh già bệnh chết, không tránh khỏi. Bây giờ từ hồi Đức Phật tới giờ cái đó có lỗi thời chưa? Đó. Như vậy thì các thấy triệt để, rồi Phật thấy được cái thân này dư hợp tạm bợ hư dối và cái tâm lăng xăng là quỷ quá, thì tới giờ có lỗi thời không? Chỉ người ta không hiểu, người ta không can đảm nhận ra, cho cái đó không bao giờ sai chạy. Như vậy mới thấy cái trí tuệ do định mà phát ra, nó thấy mới đúng như thật muôn đời. Còn cái trí suy luận mà hiểu thì trí đó nó chỉ hiểu với một thời điểm nào, qua thời điểm đó nó chặt. Bây giờ quý vị ngồi nghiệm lại tất cả cái triết lý sẽ thấy nó rõ ràng, nó cứ lỗi thời dài dài, cái này lỗi thời rồi tới cái khác. Tất cả nhà triết học ngày xưa thì người sau họ bắt, rồi cái người sau bây giờ thì người sau nó bắt, nó không phải là chân lý nghiêm viễn. Còn Phật nói từ xưa tới giờ không ai bắt được hết, nó như vậy là như vậy. Như vậy mới thấy rằng cái trí tuệ chân thật nó có từ cái tâm yên định chứ không phải cái tâm suy nghĩ. Cho nên người khôn về cái suy nghĩ nó không phải là khôn muôn đời, chỉ khôn tạm thời thôi. Như Đức Phật ngài được cái thiên nhãn mình thì thấy trong nước có vi trùng, hồi nói có ai tin đâu, nhưng tới giờ chúng ta tin không? Lẽ thật thì lẽ thật, ngài nói trong hư không có vô số thế giới, hồi đó có ai tin không? Nhưng bây giờ người ta tin. Thì như vậy cái lời nói đó có thể thời điểm người ta chưa tìm hiểu, chưa thấu đáo, nhưng mà một thời điểm khác người ta sẽ thấy nó hay, nó thật muôn đời. Đó là tôi nói ví dụ cho quý vị thấy. Cho nên chúng ta tu mà tâm mình thanh tịnh rồi, mình mới thấy thật cái thân này là tạm bợ, là hư dối, rồi mới thấy thật cái tâm mà mình cho là tâm mình đó là cái bóng, chả có, chả không, chả sanh, chả diệt. Mình không làm chủ được nó thì nó cứ tùm lum ở trong cái đầu mình, nó rối nùi, phải không? Thì có người nói nằm ngủ ngủ không được nữa, như bậy như bạ gì đủ thứ hết, chuyện năm trên năm dưới qua mất rồi cũng ngồi nó nhớ, phải không? Chứ vậy thì mình dùng cái tâm mình trong cái tâm trạng lộn xộn lâm xăng không có làm chủ. Còn chúng ta buông được nó, làm chủ được nó rồi thì chừng đó lúc nào cho nghĩ thì nghĩ, không cho thì thôi, thanh thản tự tại. Bây giờ tôi nói ví dụ như quý Phật tử đi từ đầu đường này tới cuối đường kia, đi từ đầu đường tới cuối đường mà quý Phật tử nhớ không cho khởi một nghĩ suy nào hết, thì từ đầu đường này tới đường kia quý đạo hữu có thấy, có nghe, có biết đường đi không? Cái gì dẫn mình đi? À, thì cái biết thật của mình đó, nó đủ trong đó rồi, nó dẫn mình đi, nó cho mình thấy, cho mình nghe, biết hết trơn. Nhưng cái biết đó quý đạo hữu thấy nó là sao?